Và tựa đề của bài chia sẻ đó là hai con người, hai tấm lòng đối với Chúa. Và chúng ta đã được nghe lời Chúa trong Matthew đoạn 26. Và trong ngày lễ tạ ơn năm nay, chúng ta cùng nhau học về hai con người. Hai con người này đều biết Chúa và tin nhận Ngài. Hai con người này đều là môn đồ của Chúa cả. Nhưng tấm lòng của họ đối với Chúa thì hoàn toàn khác. Và bài giảng gồm hai phần tương phản nhau. Phần thứ nhất đó là tấm lòng biết ơn. Và đối nghịch hoàn toàn với phần thứ hai đó là tấm lòng vô ơn. Và câu hỏi là chúng ta học được gì qua bài học này? Để rồi mỗi chúng ta luôn giữ tấm lòng biết ơn Chúa, hiến dâng mọi điều mình có để phục vụ và làm vui lòng Ngài. Và câu chuyện rất quen thuộc mà chúng ta vừa mới nghe buổi sáng hôm nay, được ghi lại trong cả ba sách Phúc Âm, đó là Matthew, Mark và Giăng. Và chúng ta không có thời giờ để đọc cả ba sách này, nhưng tôi sẽ tổng hợp tất cả các chi tiết để chúng ta có một bức tranh đầy đủ về câu chuyện này. Và Chúa Giêsu đến làng Bethany, đó là thành của ba anh em mà Chúa rất yêu thương, đó là Lazarus, Ma-thê và Ma-ri. Và Chúa vào nhà của một người tên là Simon. Và đây là một người bị phong hủi đã được Chúa chữa lành. Và tại đó thì họ dọn tiệc cho Ngài. Và Ma-thê là người phục vụ. Tôi nghĩ rằng Ma-thê là một đầu bếp rất là danh tiếng. Vì lúc nào chúng ta cũng thấy Ma-thê phục vụ. Còn Lazarus là một trong những người ngồi trong bàn tiệc, là người mà Chúa đã khiến từ kẻ chết sống lại. Và khi Chúa đang ngồi tại bàn ăn, thì Mary bước đến, mang theo một chai bằng ngọc đựng dầu cam tùng nguyên chất rất đắt tiền. Và Mary đã đập bể chai dầu này ra để đổ trên đầu của Chúa, rồi đổ trên chân của Chúa, và sau đó lấy chính tóc của mình để lau chân của Ngài, và cả nhà đều thơm phức mùi dầu thơm đó. Nhưng một trong các môn đồ của Chúa là Judas Iscariot nói rằng: sao không bán dầu để lấy 300 đơ-ni-ê để rồi giúp đỡ cho những người nghèo khó thiếu thốn, tại sao lại lãng phí như vậy? Và các môn đồ nghe như vậy thấy có vẻ hợp lý, có vẻ rất là thiêng liêng, cho nên họ cũng hiệp với, họ cũng hùa theo với Judas và nói rằng: tại sao lại lãng phí như vậy? Tại sao không bán, lấy một số tiền lớn để giúp đỡ cho những người nghèo khó thiếu thốn? Mà nhưng Đức Chúa Giêsu phán rằng: tại sao các con lại gây phiền hà cho nàng? Tại sao các con lại gây rối cho nàng? Vì người đã làm một việc rất tốt cho ta. Chúa xác nhận rằng bà đã làm một việc rất tốt cho Chúa. Và Chúa nói tiếp rằng: vì các con luôn có người nghèo ở bên cạnh mình, và các con có thể làm phước cho họ bất cứ lúc nào, nhưng các con sẽ không có ta bên cạnh luôn luôn đâu. Và Chúa nói tiếp rằng: thật ta bảo các con, hễ khi nào mà tin lành này được rao giảng, thì câu chuyện của Mary sẽ được nhắc đến để mọi người tưởng nhớ đến bà. Và tôi muốn công bố với quý bà chị em rằng hôm nay tại Hội Thánh Đức Tin, trong ngày lễ tạ ơn, lời tiên tri đó của Chúa đã được ứng nghiệm. Và có nhất 17 người trong buổi tiệc, đó là Simon, Lazarus, Ma-thê, Ma-ri, Chúa Giê-xu cùng với 12 vị sứ đồ. Và ba nhân vật chính trong câu chuyện đó là Mary, Judas và Chúa Giê-xu. Và trước hết, chúng ta cùng học về Mary. Và Mary là con người có tấm lòng biết ơn Chúa. Mary, con người hết lòng yêu mến Chúa, biết ơn Ngài. Và điều đầu tiên đó là con người yêu mến Chúa và biết ơn Chúa thì có hành động gì? Và hành động đầu tiên đó là dâng điều quý giá nhất cho Chúa. Mary đã đập bể chai bằng ngọc đựng dầu cam tùng nguyên chất hết sức quý giá và đổ trên thân thể của Chúa. Và giá trị của chai dầu thơm này là 300 đơ-ni-ê. Và chúng ta biết rằng vào thời bấy giờ, một người phải làm việc rất là cực nhọc, từ sáng cho đến chiều tối chỉ được một đơ-ni-ê. Và vì vậy 300 đơ-ni-ê đó là tiền công mà một người phải làm lụng rất là vất vả trong suốt một năm. Và vì vậy chai dầu thơm này là tài sản hết sức quý giá của Mary. Mà bà phải làm lụng vất vả cực nhọc, dành dụm chắc chiêu từng đồng bạc một. Trong bao nhiêu năm mới có được. Và chúng ta cũng biết rằng có người làm việc trong nhiều năm mà vẫn chưa để dành được một năm tiền lương. Có những người ở tại Mỹ làm việc rất là lâu rồi mà vẫn chưa dành được một năm tiền lương, có nghĩa là 60 ngàn hay 80 ngàn hay 100 ngàn. Và đối với Mary, đây là tài sản có giá trị nhất đối với bà. Và trước khi đập bể chai dầu thơm thì chắc chắn rằng Mary đã suy nghĩ rất nhiều về những điều mà mình sẽ làm cho Chúa Giêsu. Bà suy nghĩ rằng Chúa yêu tôi nhiều quá. Ngài sẵn sàng lìa thiên đàng là nơi vinh hiển tột cùng để xuống trần gian, nơi thấp hèn tột cùng, để tìm và cứu một con người tội lỗi xấu xa như tôi. Và Chúa nói với tôi rằng Chúa sẽ chịu đóng đinh trên cây thập tự vì cớ tôi và cả nhân loại này. Và Ngài sẽ sống lại để tôi được sống với Ngài đời đời trên thiên đàng. Và gần đây thì anh của tôi đã chết. Chúa đã đến tận nhà để thăm viếng tôi. Chúa đã an ủi tôi, và không những vậy, Chúa còn kêu anh tôi từ kẻ chết sống lại. Chúa đã nâng tôi lên. Chúa đã đưa tôi ra khỏi sự buồn thảm, sự cay đắng, sự sầu thảm. Và Chúa ban cho tôi niềm vui không thể tả xiết. Khi nhìn thấy anh tôi từ trong mồ mả bước ra, tôi không thể nào có thể ngờ được anh tôi từ kẻ chết sống lại. Và quá nhiều điều mà Chúa đã làm cho tôi, Chúa đã làm cho gia đình của tôi. Và câu hỏi Mary suy nghĩ rằng, bây giờ tôi phải làm gì cho Chúa đây? Chúa ơi, bây giờ con phải làm gì cho Chúa để bày tỏ lòng biết ơn của con đối với Ngài? Và trong nhà này, tài sản quý nhất, đắt giá nhất của con chỉ là chai dầu thơm. Mà con đã làm lụng vất vả cực nhọc trong bao nhiêu năm mới có thể để dành để mua được chai dầu thơm này. Và bà nói rằng con sẽ dâng cho Chúa điều quý nhất. Con sẽ dâng cho Chúa điều quý nhất, và khi Chúa đến con sẽ đập bể chai dầu thơm đó. Con sẽ đổ trên đầu của Chúa, con sẽ đổ trên chân của Chúa, là đấng mà con hết lòng yêu mến, đấng mà con hết lòng biết ơn. Và thật vậy, khi một người hết lòng yêu Chúa và biết ơn Ngài, thì họ không giữ lại điều gì cho riêng họ. Họ chỉ muốn dâng tất cả những điều quý nhất mà họ có cho đấng mà họ yêu thương, đấng mà họ biết ơn. Bây giờ chúng ta đến điểm thứ hai. Hành động của người yêu mến và biết ơn Chúa đó là sẵn sàng làm tất cả hạ thật thấp để Chúa được tôn cao. Và sau khi đập bể chai dầu thơm, rồi đổ trên đầu, trên chân của Chúa, thì Mary đã làm một việc. Bà đã làm một việc cho thấy bà yêu Chúa là dường nào, bà biết ơn Chúa là dường nào. Đó là Mary đã dùng chính mái tóc của mình để lau chân của Ngài. Và theo phong tục của người Do Thái, tóc của người phụ nữ phải được che kín, không giống như phụ nữ Việt Nam. Tóc của người phụ nữ Do Thái phải được che kín, vì vậy mà họ phải trùm đầu lại. Và nếu người nữ nào để cho người ngoài nhìn thấy mái tóc của họ, đó là một sự sỉ nhục, là một sự xấu hổ. Và trong Cô Nhất đoạn 11 câu 15 khẳng định như thế này: mái tóc là sự vinh hiển của phụ nữ. Mái tóc là niềm vinh hạnh, là niềm vui của người phụ nữ. Và mái tóc rất quý, đặc biệt đối với phụ nữ Do Thái thời bấy giờ. Nhưng Mary đã làm gì? Bà đã gỡ khăn trùm đầu. Bà đã gỡ mái tóc của bà ra và xõa dài xuống. Rồi bà làm gì? Bà quỳ gối xuống dưới chân của Chúa Giêsu. Bà quỳ gối xuống đủ chưa? Chưa đủ. Và bà phải cúi xuống thật thấp, cúi sát đất, để rồi có thể dùng tóc của mình mà lau chân của Chúa. Và đôi chân thường dính bụi đất và rất dơ. Vào thời bấy giờ thì chân không có sạch được như ngày hôm nay, vì đa số chúng ta đi dài, chúng ta mang vớ. Nhưng mà chân thời bấy giờ thì rất dơ vì họ không có vớ, có dài giống như chúng ta. Nhưng Mary đã dùng chính mái tóc của mình, đó là điều quý giá nhất, đó là điều vinh dự nhất, đó là điều hãnh diện nhất của một người phụ nữ mà lao chân cho Chúa. Với tấm lòng yêu mến và biết ơn Chúa, bà muốn hạ thật thấp, bà muốn hạ sát đất, bà hy sinh tất cả, bà hiến dâng tất cả những điều quý báu nhất, những điều hãnh diện nhất, những điều tốt đẹp nhất, những điều vinh hiển nhất của bà, miễn sao Chúa được tôn cao, miễn sao Chúa được vui lòng qua hành động của bà. Và đó thật là một con người yêu mến, một con người biết ơn Chúa. Khi bà dùng chính mái tóc của mình là điều vinh hiển nhất, là điều vinh dự nhất, là niềm vui lớn nhất của bà, để rồi quỳ gối xuống lao chân cho Chúa là phần thấp nhất, thì tôi muốn nói rằng không có một điều gì bà tiếc với Chúa cả. Bà sẵn sàng dâng tất cả, sẵn sàng hy sinh tất cả cho Chúa Giêsu, là người mà bà yêu thương, người mà bà biết ơn. Và điểm thứ ba, hành động của một con người yêu mến và biết ơn Chúa, đó là không sợ con người nghĩ gì, miễn sao Chúa đẹp lòng. Không sợ con người nghĩ gì, miễn sao Chúa đẹp lòng. Em cứ để lại cái tấm hình đó. Và khi làm như vậy, thì Mary không sợ dư luận, không sợ phong tục, không sợ những người xung quanh sẽ chê cười, chế nhạo mình. Tại sao lại hoang phí như vậy? Tại sao lại đập bể một chai dầu thơm đắt giá như vậy? Và phải làm việc bao nhiêu năm thì mới có được chai dầu thơm này, tại sao lại làm như vậy? Và tại sao lại quỳ xuống, dùng mái tóc của mình để lau chân của Chúa Giêsu như vậy? Và tôi muốn nói rằng nếu chúng ta không yêu Chúa, không biết ơn Chúa giống như Mary, thì mãi mãi chúng ta sẽ không hiểu được điều mà Mary đã làm. Và chỉ khi nào chúng ta yêu Chúa và biết ơn Chúa, vì quá nhiều điều mà Chúa làm, nhất là Chúa đến trần gian này, Chúa chịu chết trên cây thập tự vì con, Chúa đã sống lại để cứu con, gia đình của con. Chỉ khi nào chúng ta yêu Chúa và biết ơn Chúa đến như vậy, thì chúng ta mới hiểu được điều mà Mary đã làm. Và thậm chí Mary thấy rằng bấy nhiêu chưa đủ. Bấy nhiêu chưa đủ. Bà nói rằng, nếu mà tôi có tài sản nào mà đắt tiền hơn chai dầu thơm thì tôi cũng sẽ dâng cho Chúa. Mà nếu tôi có cái điều gì mà quý hơn cái mái tóc của tôi thì tôi cũng sẽ dâng cho Ngài. Và tất cả những điều quý báu nhất của tôi sẽ dâng cho Chúa. tất cả những gì tôi có thể làm được cho Chúa, tôi sẽ làm cho Ngài. Tôi không sợ người khác nghĩ gì, nói gì. Tôi không quan tâm đến điều người khác nghĩ gì. Tôi chỉ muốn một điều là tôi làm tất cả mọi sự để cho Chúa vui lòng mà thôi. Để cho Chúa được tôn cao. Và đó thật là một con người có lòng yêu mến Chúa, có một tấm lòng biết ơn đối với Ngài. Chúng ta đến phần kế tiếp. Đó là phần thưởng của người yêu mến và biết ơn Chúa. Như tôi nói, bất cứ điều gì chúng ta làm cho Chúa, Chúa đều ghi nhớ hết. Ngay cả một ly nước lạnh mà chúng ta giúp đỡ cho người thiếu thốn, Chúa cũng ghi nhớ nữa. Và thứ nhất đó là được chính Chúa bên vực. Và ngay lập tức thì Chúa Giêsu đã bên vực Mary. Và Chúa làm gì? Chúa quở trách Judas. Chúa quở trách các môn đồ và nói rằng: tại sao các con lại gây phiền hà cho người? Người đã làm một việc tốt cho ta. Vì các con luôn có người nghèo bên cạnh, các con muốn giúp đỡ, các con muốn làm phước bất cứ lúc nào cũng được. Nhưng mà các con ơi, các con sẽ không có ta bên cạnh luôn luôn đâu. Một ngày không xa đâu, ta sẽ trở về trời. Và lúc đó các con muốn làm một điều gì đó cho ta, các con làm được nữa không? Không còn cơ hội nữa. Và Chúa nói tiếp rằng: khi người đổ dầu trên thân thể của ta, người đã xức xác của ta để chuẩn bị cho sự chôn cất. Và phong tục của người Do Thái đó là họ xức dầu thơm cho người chết để chuẩn bị chôn cất. Và chỉ có Mary được vinh dự đã xức dầu thơm cho Chúa Giêsu, để rồi chẳng bao lâu sau Chúa chịu đóng đinh trên cây thập tự và Chúa đã chịu chết. Nhưng mà Chúa đã sống lại. Cảm ơn Chúa. Và chỉ có Mary được vinh dự đó mà thôi. Và chúng ta đến điểm thứ hai. Đó là được chính Chúa khen ngợi và được Chúa nâng cao lên. Và Chúa nói rằng: thật ta bảo các con, khắp thế giới này, bất cứ nơi nào mà tin lành của Chúa được rao giảng, thì việc của Mary đã làm ngày hôm nay sẽ được thuật lại để mọi người tưởng nhớ. Và ngày hôm nay tôi đang làm điều đó. Ngày hôm nay quý ông bà anh chị em đang làm điều đó. Và Mary không bao giờ nghĩ rằng hành động của bà lại có ảnh hưởng lớn lao đến như vậy, đúng không? Bà không bao giờ nghĩ đến điều đó. Không những chỉ những người có mặt tại bữa tiệc, mà hàng triệu, hàng tỷ cơ đốc nhân trải qua các thế hệ, trong đó có tôi và quý ông bà, anh chị em đều học hỏi tấm gương của Mary. Đều học hỏi lòng khiêm nhường hạ mình của Mary. Đều học hỏi tấm gương hy sinh mọi sự và hiến dâng mọi sự cho Chúa. Và phía thứ nhất, đoạn 5, câu 5, câu 6, lời Chúa nói như thế này. Đó là: vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng Ngài ban ơn cho người khiêm nhường. Và Chúa nói với chúng ta, nhắc nhở chính mình tôi và quý ông bà anh chị em rằng: vậy hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngài sẽ nhấc anh em lên. Người nào tự nhấc mình lên sẽ bị hạ xuống, nhưng người nào khiêm nhường hạ mình thì chính Chúa sẽ nhấc người đó lên. Mary đâu có ngờ rằng ngày hôm nay tấm gương của bà, những điều gì mà bà đã làm cho Chúa, được hàng triệu, hàng tỷ cơ đốc nhân đã học hỏi, đã rao truyền trải qua 2000 năm rồi và vẫn còn sẽ tiếp tục cho đến ngày Chúa trở lại trần gian này. Bây giờ chúng ta đến điểm thứ hai. Điểm đầu tiên đó là một con người với một tấm lòng biết ơn. Và bây giờ chúng ta đến điểm thứ hai, cũng là phần cuối của bài chia sẻ. Sứ đồ Judas Iscariot, con người lạnh nhạt, hời hợt, vô ơn. Hoàn toàn tương phản với Mary là Judas. Ông không chỉ là người biết Chúa tin nhận Ngài, ông là môn đồ của Chúa, và ông còn được chính Chúa Giêsu chọn ông trở nên một trong 12 vị sứ đồ. Đó là chức vụ cao quý nhất, vượt trội hơn Mary, vượt trội hơn Mary rất nhiều. Và ông được Chúa ban cho ơn để rao giảng tin lành, ơn để chữa lành những người đau yếu bệnh tật, ơn để làm gì đuổi quỷ, ơn để làm những dấu kỳ phép lạ. Và ông được ở bên cạnh Chúa Giêsu trong suốt 3 năm. Ông cùng hầu việc Đức Chúa Trời với Chúa Giêsu. Ông cùng ăn, cùng uống, cùng nghỉ ngơi với Chúa Giêsu. Ông được nghe biết bao bài giảng đầy ơn, đầy quyền năng của Ngài. Và ông được tận mắt nhìn thấy biết bao dấu kỳ phép lạ mà Chúa Giêsu đã làm. Những lúc buồn bã, Chúa đã an ủi ông. Những lúc vấp ngã, Chúa đỡ ông dậy. Thế nhưng tấm lòng của Giuđa lại lạnh nhạt, hời hợt và vô ơn với Chúa. Và tôi muốn có câu hỏi trong giờ phút này. Có ai theo Chúa đã 20 năm, 30 năm, 40 năm, đã được nghe rất nhiều những bài giảng, nhưng mà tấm lòng vẫn lạnh nhạt, vẫn hời hợt với Chúa không? Và tấm lòng vẫn vô ơn với Chúa không? Bây giờ chúng ta đến điểm kế tiếp. Con người vô ơn có những hành động gì? Chúng ta xem hành động của con người lạnh nhạt, vô ơn với Chúa. Điểm thứ nhất, không nghĩ gì đến Chúa cả. Chỉ nghĩ đến lợi lộc của mình mà thôi. Giăng đoạn 12 từ câu 4 đến câu 6. Giuđa Cà-rốt nói rằng, sao không bán dầu thơm này lấy 300 đơ-nê để giúp cho những người nghèo khó thiếu thốn? Và Kinh Thánh xác nhận, anh ta nói vậy không phải vì quan tâm đến người nghèo. Hoàn toàn không phải vì quan tâm đến những người nghèo. Nhưng mà gì? Nhưng vì vốn là một tên trộm cắp, lại giữ túi tiền, nên anh ta thường lấy trộm tiền mà người ta bỏ vào đó. Và Giuđa là gì? Thủ quỹ. Giuđa là thủ quỹ của đoàn, là người giữ tiền cho đoàn truyền giáo. Nhưng do lòng ích kỷ tham lam, ông thường xuyên cắt bớt, xén bớt, ăn cắp tiền của đoàn, ăn cắp tiền của chính Chúa Giêsu để giữ lại cho mình, để ông có thể sử dụng vào việc riêng của mình. Và ông nói rằng, tại sao không bán chai dầu thơm để lấy một số tiền lớn giúp cho người nghèo khó? Nhưng mà thật sự là gì? Tiền đó mà đưa vào trong túi rồi thì có nhiều tiền thì dễ cắt xén hơn. Có nhiều tiền thì dễ ăn cắp hơn. Nó ít có bị lộ. Ông không nghĩ gì đến Chúa, không nghĩ gì đến công việc của Chúa, chỉ nghĩ đến lợi lộc của chính mình mà thôi. Và đó là hành động của con người vô ơn. Và điểm thứ hai, vì lợi lộc sẵn sàng làm những việc đê tiện nhất. Trong Ma-thi-ơ đoạn 26 từ câu 14 đến câu 16, lúc ấy Giuđa Cà-rốt đến gặp các thầy tế lễ cả và nói rằng, các ông sẽ trả cho tôi bao nhiêu để tôi nộp Chúa Giêsu cho các ông? Trả cho tôi bao nhiêu? Và họ trả cho tên đó 30 miếng bạc. Và Kinh Thánh ghi thế này, từ lúc ấy Giuđa tìm mọi cách để phản Ngài, tìm mọi cách để tố giác Chúa Giêsu, để rồi bán đứng thầy của mình cho các thầy tế lễ. Và trong suốt Y Ký đoạn 21 câu 32 chúng ta lưu ý, nếu bò hút nhầm một nam hay nữ nô lệ thì chủ bò phải trả cho chủ nô lệ đó 30 siếc lơ bạc. Nghĩa là mình nuôi một con bò và lỡ con bò nó đụng nhầm vào một người nô lệ nha, và nếu người đó bị thương hay bị chết, đền 30 miếng bạc. Và Giuđa sẵn sàng bán đứng Chúa Giêsu với số tiền bằng tiền đền cho một thằng nô lệ. Một người đã hết lòng yêu thương Giuđa, ở bên cạnh Giu-đa trong suốt 3 năm, đã nâng đỡ, đã an ủi, khích lệ Giu-đa. Không kể hết những điều mà Chúa Giê-xu đã làm cho Giu-đa. Và vì lợi lộc mà Giu-đa đã làm một việc đê hèn nhất, đê tiện nhất, là bán đứng Chúa Giê-xu, phản bội thầy của mình với giá chỉ bằng một thằng nô lệ. Một thằng nô lệ bị bỏ hút. Và tôi hỏi rằng còn điều nào đê tiện hơn như vậy nữa. Bây giờ chúng ta đến phần kế tiếp. Đó là hậu quả của con người lạnh nhạt vô ơn với Chúa. Chúng ta cùng xem Giăng đoạn 13 câu 2. Đang bữa ăn tối, ma quỷ đã để mưu phản ngài vào lòng của Giu-đa Iscariot. Đây là hậu quả của con người vô ơn với Chúa. Ma quỷ đã làm gì? Đã tấn công, gieo rắc mưu phản Chúa Giê-xu vào trong lòng của Giu-đa. Chúng ta tiếp tục câu 27. Liền khi Giu-đa đã lấy miếng bánh, thì quỷ Sa-tan nhập vào lòng người. Sứ đồ của Chúa mà bị quỷ nhập. Tôi đã nói rất nhiều lần, có những người tín hữu cho rằng không có quỷ nào ở đây hết. Sứ đồ còn bị quỷ nhập đó. Vì tấm lòng vô ơn và bội bạc với Chúa. Rồi chúng ta xem Ma-thi-ơ đoạn 27 câu 5. Giu-đa cảm thấy hối hận vì nhìn thấy Chúa Giê-xu bị bắt, bị đánh đập. Và Kinh Thánh nói rằng Giu-đa trở lại đền thờ. Những thầy tế lễ nói không, ta không nhận tiền đó. Giu-đa bèn ném tiền vào trong đền thờ, đi trở ra và làm gì? Treo cổ tự tử. Và đó là kết thúc cuộc đời của một sứ đồ. Kết thúc cuộc đời của một sứ đồ, chứ không phải mục sư, không phải nhà truyền giáo. Chức vụ của Giu-đa cao hơn nhiều. Mà nói đúng hơn, đó là kết thúc cuộc đời của một người tin Chúa. Một người hầu vì Chúa. Một người bước đi với Ngài, nhưng mà lại có một tấm lòng lạnh nhạt, hời hợt và vô ơn với Chúa. Bây giờ chúng ta cùng kết thúc. Chúng ta cùng ôn lại để kết thúc. Hai con người, hai tấm lòng đối với Chúa. Hai con người, hai tấm lòng đối với Chúa. Hai hình ảnh hết sức là tương phản nhau. Như ánh sáng với bóng tối vậy. Mary và Giu-đa Iscariot. Tôi hỏi nguyên bà anh chị em rằng bạn là con người nào? Và bạn thuộc tấm lòng nào? Đầu tiên, Giu-đa, con người vô ơn. Thứ nhất, không nghĩ gì đến Chúa hết. Chỉ nghĩ đến những lợi lộc của chính mình mà thôi. Có lẽ ngày hôm nay chúng ta trách Giu-đa. Nhưng mà có bao giờ vì những lợi lộc của mình, vì công việc làm ăn mà chúng ta cũng bỏ rơi Chúa giống như Giu-đa không? Có không? Rồi điểm thứ hai, vì lợi lộc sẵn sàng làm những việc đê tiện nhất. Ở bên cạnh Chúa trong suốt 3 năm, đi cùng với Chúa, lắng nghe những lời Chúa dạy dỗ, khi vấp ngã thì Chúa nâng đỡ. Không kể hết được bao ơn lành mà Chúa ban cho Giu-đa. Nỡ lòng nào mà Giu-đa bán đứng Chúa Giê-xu với giá chỉ bằng một tên nô lệ. Và đó là con người vô ơn. Chúng ta đến phần kế tiếp. Mary, con người biết ơn. Thứ nhất là đã dâng điều quý giá nhất cho Chúa. Bà không có xe hơi Lexus. Bà không có BMW. Bà có cái gì quý nhất của bà? Đó là chai dầu thơm. Mà phải làm việc trong một thời gian rất lâu, cực nhọc, để có thể mua được chai dầu thơm đó. Và tương đương với tiền của một năm. Nếu tính thời giá bây giờ có thể là 60 ngàn, hay là 80 ngàn đô, hay là 100 ngàn đô. Đó là số tiền của một người làm trong một năm. Và bà dâng điều quý giá nhất đó cho Chúa. Và còn gì nữa? Chưa hết. Bà sẵn sàng làm tất cả. Bà sẵn sàng hạ thật thấp để làm gì? Để Chúa được tôn cao. Có lẽ chúng ta khó hiểu, bởi vì người phụ nữ thì không thấy mái tóc của mình nó vinh hạnh lớn lao như người phụ nữ Do Thái. Nhưng người phụ nữ Do Thái, họ phải trùm đầu lại. Và mái tóc của họ, đó là niềm vinh hạnh, vinh hiển lớn nhất, là điều quý nhất của họ. Và bà làm gì? Bà quỳ gối xuống. Bà quỳ gối xuống thật thấp và dùng chính mái tóc của mình để lau chân cho Chúa. Và hành động thứ ba, đó là của một con người biết ơn là gì? Không sợ con người nghĩ gì, chỉ làm tất cả mọi sự để Chúa vui lòng. Và như tôi nói, có thể có những người nghe câu chuyện này cảm thấy bực bội, khó chịu. Bởi vì họ không có yêu Chúa. Họ không có biết ơn Chúa. Cho nên họ cảm thấy khó chịu. Nhưng mà chỉ khi nào chúng ta yêu Chúa giống như Mary, chúng ta biết ơn Chúa giống như Mary, lẽ ra tôi phải bị hình phạt đời đời trong địa ngục. Nhưng mà Chúa đã yêu tôi, đã cứu tôi. Tôi trở nên con của Ngài. Chúa ban ơn cho tôi. Chúa đưa tôi đến đất nước Hoa Kỳ này. Chúa dùng tôi để hầu việc Chúa. Và tôi còn được ở trên thiên đàng đời đời với Chúa nữa. Những con người biết ơn đó thì mới làm được hành động của Mary mà thôi. Mới hiểu được hành động của Mary. Và nếu mỗi chúng ta có tấm lòng yêu mến Chúa và biết ơn Chúa như Mary, có hai điểm mà tôi sẽ kết thúc. Thứ nhất, đó là những nan đề trong cuộc sống sẽ được giải quyết một cách dễ dàng. Vì không có một điều trên trần, không có một điều nào trên trần gian này có thể so sánh được với Chúa Giêsu cả. Không có một điều gì trên trần gian này có thể so sánh được với Chúa Giêsu. Đó là tấm lòng của Mary. Chúng ta nghĩ Mary có thể đam mê người yêu hơn Chúa không? Có thể đam mê gia đình hơn Chúa không? Có thể đam mê việc học hay là bằng cấp hơn Chúa không? Có thể đam mê công việc hay là làm giàu hơn Chúa không? Có thể đam mê việc chơi game hay là dành thời gian trên mạng xã hội hay là dành thời gian quẹt điện thoại hơn Chúa không? Không bao giờ. Chúng ta nhớ trước đó khi Chúa đến nhà của Mary, Mary làm gì chúng ta nhớ không? Ngồi dưới chân Chúa mà lắng nghe lời Chúa. Ai làm gì làm? Bà ngồi dưới chân Chúa để lắng nghe lời Chúa. Và nếu chúng ta có tấm lòng yêu Chúa và biết ơn Chúa như Mary, thì những nan đề ở trong chúng ta không còn nữa. Chúng ta sẽ dành thời gian để đọc Kinh Thánh, chứ không phải quẹt điện thoại. Không có điều gì có thể kéo chúng ta khỏi Chúa được cả khi chúng ta yêu Chúa và biết ơn Chúa giống như Mary. Tất cả những nan đề trong cuộc sống chúng ta sẽ được giải quyết một cách dễ dàng. Và điểm thứ hai, chúng ta sẵn sàng dâng tất cả những điều quý giá nhất của chúng ta cho Ngài. Và chúng ta sẵn sàng làm tất cả mọi điều có thể để làm gì? Để cho Chúa được tôn cao, để Chúa vui lòng. Chúng ta sẵn sàng dâng tiền bạc, khả năng, thì giờ, công sức, mọi điều chúng ta có. Chúng ta sẵn sàng dâng hiến để xây dựng nhà của Chúa. Chúng ta sẵn sàng hầu vì Chúa. Chúng ta sẵn sàng đi ra để làm chứng, để nói cho người khác biết về Chúa Giêsu. Mà tôi không cần phải đứng đây để gào thét, để kêu gào, để nhắc nhở mỗi tuần đâu, không cần. Nếu chúng ta có tấm lòng yêu mến Chúa như Mary, tự động chúng ta sẽ đi ra và hầu vì Chúa, nói cho nhiều người biết về Chúa. Và cuối cùng, chúng ta đã nhìn thấy những hành động của Mary đối với Chúa. Và đây là điều mà Mary đã nói trong lòng của bà, tôi tin chắc như vậy. Đó là nếu tôi có tài sản nào đắt tiền hơn chai dầu thơm, thì tôi cũng sẽ dâng cho Chúa. Và nếu tôi có thứ gì mà nó quý hơn cái mái tóc của tôi, thì tôi cũng sẽ dâng cho Chúa. Tất cả những điều quý báu nhất của tôi sẽ dâng cho Ngài. Tất cả những gì mà tôi có thể làm cho Chúa vui lòng, làm cho Chúa được tôn cao, tôi sẽ làm cho Ngài. Tôi không sợ người khác nói gì. Tôi không sợ người khác quan tâm đến. Tôi chỉ quan tâm đến Chúa mà thôi. Và đó chính là tấm lòng của một con người yêu mến Chúa và biết ơn Ngài. Và nguyện xin Chúa ban cho tôi và quý ông bà anh chị em tấm lòng của Mary. Hãy cầu nguyện với Chúa trong giờ này. Chúa ơi, hãy ban cho con tấm lòng của Mary. Và đó là tấm lòng, là món quà mà Chúa vô cùng đẹp lòng trong ngày lễ tạ ơn hôm nay. Và trong những ngày tháng sắp đến còn lại trong cuộc đời chúng ta. Đó là món quà đẹp nhất mà chúng ta có thể dâng cho Chúa trong ngày lễ tạ ơn và trong suốt những năm tháng còn lại. Hiến dâng mọi điều mình có và làm tất cả mọi điều mình có để phục vụ Chúa và để làm vui lòng Ngài. Mời chúng ta cùng đứng lên, chúng ta cầu nguyện trong giờ phút này.